Chúa Ba Ngôi.
Cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, tôi thấy một cái lời thơ cũng bình dân mà rất hay. Tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Tình yêu đó anh chị em, nó ngọt ngào, nó sâu lắng, nó mặn mà. Đức Giêsu đứng mà chúng ta tôn thờ, Ngài đi vào trong cuộc đời để làm gì? Thưa anh chị em, như tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời để sống, còn Đức Giêsu Ngài sinh ra trong cuộc đời không phải để sống mà là để chết. Chết vì ai, vì cái gì? Vì những người mà Ngài yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn là dám thí mạng sống vì người mình yêu. Chúa sinh ra trong cuộc đời để chết, để cho những người mà Ngài yêu được sống và sống dồi dào. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu xem ra ngắn gọn vắn vỏi, nhưng mà Ngài kịp để lại cho nhân loại hai tiếng tình yêu, có nghĩa là Ngài sống và Ngài chết cho tình yêu. Và hôm nay xin thưa anh chị em, chúng ta mừng màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một dịp để chúng ta dừng lại, mình nhìn về mối tình lạ lùng mà Chúa Giêsu mang đến từ trời. Cái tình yêu nó vượt trên mọi cái tình yêu, mọi tình cảm của con người của chúng ta. Đó là tình trời. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng một màu nhiệm mà xin thưa anh chị em cao trọng nhất mà cũng khôn dò khôn thấu, đó là màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuần trước, Chủ nhật trước, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta đã thấy khó hiểu về Chúa Thánh Thần. Bây giờ chúng ta lại càng thấy khó hiểu hơn nữa. Một Chúa đủ rồi, làm chi cho có ba ngôi, mà mới nghe tưởng đâu là ba Chúa: nhân danh Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh Thần. Nhưng người Do Thái, người ta tin có một Thiên Chúa thôi, không cần thiết có ngôi vị nào cả, họ vẫn sống niềm tin của họ được đấy thôi. Còn chúng ta tại sao lại có một Thiên Chúa rồi còn ba ngôi, rắc rối quá sức. Bây giờ chúng ta lý giải cái việc này như thế nào? Làm sao mà chúng ta hiểu nổi?
Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi là người đi tu muộn. Thời bây giờ giải phóng về, người ta đâu có cho đi tu. Thành ra tôi là một giáo lý viên. Tôi chả biết gì về Chúa Ba Ngôi cả, vậy mà cũng dạy về Chúa Ba Ngôi. Không biết các sơ khi dạy về Chúa Ba Ngôi có khó không? Thưa, là một cái vấn đề nan giải khó lắm. Như hôm trước tôi nói với anh chị em đó, giáo sư dạy cho chúng tôi về màu nhiệm Chúa Ba Ngôi, về Chúa Thánh Thần, mà chính ông giáo sư này nói với chúng tôi, các thầy làm sao mà hiểu nổi. Tôi cũng đâu có hiểu cái gì đâu. Tôi nhớ lúc bây giờ thì có một cha truyền một cái kinh nghiệm để nói về Chúa Ba Ngôi để cho các em thiếu nhi nó dễ hiểu. Chúa Ba Ngôi là gì? Là một cái cành cây ba lá. Dễ hiểu không? Dễ. Có ba cái lá thôi, nó cũng có lá giống nhau, ba cái lá giống nhau, mà là ba lá chứ không phải một lá, mà nó ở trong một cái cành cây. Thì thôi thì các đứa, các em thiếu nhi mình hỏi nó nè, các em hiểu không? Hiểu chứ, cành cây ba lá quá dễ hiểu. Mà chi vậy, tại sao là thứ ba lá? Rồi có hình ảnh thứ hai, đó là gì? Trong một gia đình có cha, có mẹ và có con cái ba ngôi đó, thì có thể chúng ta cũng hiểu một chút nào đó. Rồi có một cái hình khác nữa, cũng là một con người thôi, một người đàn bà, nhưng mà có ba cái chức danh: vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là con gái. Anh chị em thấy các người phụ nữ đó, thấy đúng không? Nói vậy dễ hiểu. Nhưng mà tất cả những cái hình ảnh đó xem ra nó vẫn khập khiễng khi chúng ta đem ra so sánh với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Bẹt Na, Ngài có một cái hình ảnh mà tôi đọc tôi thấy hay quá sức. Ngài nói Thiên Chúa Ba Ngôi là gì? Thiên Chúa Cha là người hôn, Chúa Giêsu là người được hôn và Chúa Thánh Thần là nụ hôn, hay chưa? Có ông Thánh mới nghĩ ra cái đó thôi. Tất cả chỉ có chữ hôn không à, mà là người hôn nè, người được hôn nè và nụ hôn. Nó ba trong một, Thiên Chúa Ba Ngôi đó. Cứ hơi hiểu hiểu một chút. Rồi chúng ta thấy trong cái suy tư chiều dài của giáo hội có một cái lời định nghĩa về Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào. Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa Cha với thần tính của Ngài vô biên, vô tận và phong phú xuất ra khỏi Ngài là một cuộc hành trình đến với ngôi con. Và cái cuộc trừ xuất đến đó, làm cuộc hành trình đó đến với ngôi con, đó là ngôi Ba Chúa Thánh Thần. Tức là từ ngôi Cha đến ngôi con có một cái suối, có một cái nguồn, có một sự phát xuất, ta gọi đó là tình yêu. Vậy thì đó là Chúa Thánh Thần. Hơi có vẻ hiểu hiểu một chút, nhưng thưa anh chị em, thôi đừng bận tâm với cái trí khôn bé nhỏ, bé tí tèo của chúng ta để hiểu về trời cao. Ta thấy trong sách thánh Chúa nói đó, nè hãy nhớ nghe các con, trời cao hơn đất bao nhiêu thì trí của ta cao hơn các ngươi bấy nhiêu. Bây giờ nhìn lên trời thăm thẳm, nhìn xuống đất, làm sao chúng ta hiểu thấu? Xin thưa, nếu dùng trí khôn của chúng ta vô phương mà định nghĩa. Nhưng mà anh chị em biết, khi chúng tôi kết thúc cái khóa học về Chúa Ba Ngôi thì có một cái bài thi đàng hoàng đó. Anh chị em biết tôi bao nhiêu điểm không? 20 điểm là tối đa, mà tôi được 19 điểm. Không phải là tôi viết hay, nhưng mà tôi viết ông giáo sư ông đọc ông phê như thế này, không hiểu thầy muốn nói gì. Giáo sư mà không hiểu nổi làm sao? Mà nhờ không hiểu nổi điểm cao. Thưa anh chị em, chúng ta không hiểu nổi đâu, chúng ta không lý giải nổi đâu. Nhưng mà trái tim của chúng ta có thể rung cảm, nó tạo nên một cái sự cảm nhận trong cuộc đời của chúng ta về mầu nhiệm lạ lùng này. Nhưng mà ít ra phải, chúng ta phải nghe Chúa Giêsu Ngài tỏ cho chúng ta biết thì chúng ta mới cảm được. Ai mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Thưa, không phải giáo hội, không phải một ông giáo hoàng nào, cũng không phải một vị thánh nào cả, mà chính Chúa Giêsu. Tôi nghe trong Tin Mừng Thánh Gioan Ngài viết như thế này: không ai có thể tỏ cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha, về Thiên Chúa, trừ Đức Giêsu, đấng xuất phát từ cung lòng của Thiên Chúa Cha, và chính Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai. Chính Chúa Giêsu trong cái cuộc đời trần thế của mình, Ngài liên tục mặc khải và tỏ cho chúng ta biết có một Thiên Chúa, nhưng với ba ngôi vị rõ ràng. Chúa Giêsu luôn luôn trong cuộc đời của Ngài, Ngài nói về Thiên Chúa Cha. Ngài nói về Thiên Chúa Cha là một vị Thiên Chúa tạo dựng và một vị Thiên Chúa quan phòng, có nghĩa là luôn quan tâm chăm sóc cho cái công trình tạo dựng của chính Ngài. Vì cái gì mà Thiên Chúa Cha tạo dựng? Xin thưa, vì tình yêu. Ngài dựng nên muôn loài, Ngài dựng nên đất trời. Những lời trong Kinh Thánh nói với chúng ta về vị Thiên Chúa Cha rất hay đó. Nè, ta thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Ta thương con, ta ấp ủ con đêm ngày. Tên của các con ta ghi khắc trên bàn tay của ta. Từ thuở mà muôn loài chưa tạo dựng thì ta đã nghĩ tới các con rồi. Ở đâu có các con, ở đó có ta. Những lời tình ngọt ngào mặn mà của một vị Thiên Chúa diễn tả Ngài là người Cha trên cuộc đời của chúng ta, ngang qua Đức Giêsu, để chúng ta xác tín có một Thiên Chúa là Cha. Để làm gì? Đời Chúa Giêsu luôn luôn ngước mắt lên trời để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Ngài cũng dạy cho chúng ta, khi cầu nguyện, anh em hãy nói rằng: lạy Cha của chúng con, Cha ở trên trời. Chúa Giêsu Ngài tỏ ra Ngài chính là ngôi hai, là con Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa mang thân đổi lốt con người, đồng hành với con người. Một vị Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời để khắc ghi vào trong trái tim con người hai tiếng tình yêu qua cái chết đẫm máu trên đỉnh đồi Golgotha của 2000 năm về trước. Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Thiên Chúa Con đi vào trong cuộc đời dùng máu của chính mình để cứu độ. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng mặc khải, Ngài tỏ cho chúng ta biết về Chúa Thánh Thần là ngôi ba của Thiên Chúa.
Khi nào Thần chân lý đến, chính Ngài sẽ làm cho anh em biết được sự thật một cách trọn vẹn.
Trong niềm tin của chúng ta tin Chúa Thánh Thần là hơi thở, là sự sống, là thần khí, là Thánh Linh.
Ngài là sức sống, Ngài là đấng thánh hóa, làm cho cõi lòng của chúng ta được trong sạch. Anh chị em thân mến, tóm là một điều, chỉ có một Thiên Chúa thôi, nhưng với ba ngôi vị. Tại sao là một Thiên Chúa mà là ba ngôi vị? Ba ngôi vị chỉ là một Thiên Chúa, ba ngôi vị là ba cái công việc mà Thiên Chúa hướng đến con người của chúng ta. Thiên Chúa ngôi thứ nhất tạo dựng, ngôi thứ hai Đức Giêsu cứu chuộc, và ngôi thứ ba là đấng thánh hóa. Một Thiên Chúa ba ngôi diễn tả một tình yêu vô hạn, vô bờ, vô bến, thẳm sâu. Tình yêu đó Thiên Chúa không dừng lại nơi chính Ngài, nhưng Ngài hướng đến con người của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi chạm vào, bao phủ lấy nhân loại và con người tội lỗi của chúng ta với một cái cú chạm. Cái cú chạm này tôi gọi là cái cú chạm của một cái thứ tình trời. Chúa chạm vào một chút đất sét để chúng ta nên bóc nên hình. Chúa chạm vào những cái con người tội lỗi của chúng ta trên bàn tay chí thánh của Ngài để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Chúa chạm vào những con người vừa được Chúa Giêsu cứu lên khỏi vũng lầy của tội lỗi và làm cho sạch, làm cho trong, thánh hóa chúng ta để chờ một mai kia ta lại trở về trong cung lòng tình yêu của Thiên Chúa. Nơi đó chúng ta được cất tiếng khóc chào đời, được sinh ra làm người.
Anh chị em thân mến, tôi chia sẻ để kết thúc với anh chị em. Hôm nay, sáng hôm nay, tu viện Mây Thôn của chúng tôi có một cái tang mà từ sáng tới giờ tôi xúc động mãnh liệt. Người anh em của chúng tôi là thầy Sáu Phước, tên thánh là Emmanuel, chết năm nay thì thầy mới ngoài 50, khoảng chừng 56, 57, chưa tới 60 đâu. Bị bệnh tiểu đường, rồi đưa từ Cần Giờ về nhà Kỳ Đồng để chữa trị và cứu được. Rồi về nhà Mấy Thôn của chúng tôi ở, từ đó đến nay cũng đã là 4 năm. Rồi bệnh tái phát, rồi lại chữa lành, nhưng mà không biết sao chết. Thưa anh chị em, tôi thấy khi mà chết thì con người của chúng ta nó thảm lắm. Đi theo Chúa cũng chết thảm như thường, chứ đừng có tưởng đâu chết lành nghe. Không biết thầy chết lúc nào. Sáng hôm qua thì thầy còn giảng tĩnh tâm cho hai sơ. Chỉ có hai sơ thôi mà thầy giảng mạnh, giảng to lắm. Cả cái tu viện đều nghe tiếng của thầy sang sảng. Giờ buổi trưa đi vào trong nhà cơm ăn cơm. Và thầy bưng cái dĩa cơm đi về phòng, không có lấy đồ ăn á. Thì tôi ngồi cùng bàn với thầy, tôi hỏi: ủa sao anh Phước không có ngồi ăn cơm? Thầy trả lời: bây giờ mình chuyển qua cái hệ khác rồi. Anh chị thấy chưa? Nó có một cái điềm, cái lời đó là lời báo trước và cũng là lời cuối cùng đó. Bây giờ mình chuyển qua hệ khác rồi, cái hệ thế giới bên kia đó. Bây giờ khi mà thầy chết tôi mới nhớ lại, mà tôi là người nghe cái lời đó và tôi ghi khắc cái lời đó. Thầy bưng đĩa cơm đi về phòng, rồi từ đó không thấy nữa. Thường thường buổi sáng thì nhà dòng 4:15 rung chuông, anh em thức dậy chuẩn bị đi đọc kinh sáng và dâng thánh lễ. Nhưng sáng hôm nay không có mặt thầy ở trong nhà nguyện. Đến khoảng chừng 7:30 giờ giảng tĩnh tâm thì hai sơ mới đi kiếm thầy. Chờ hoài không thấy, đi tìm, đến phòng gõ cửa, đèn vẫn sáng nhưng không một tiếng trả lời. Lúc bây giờ thì mấy sơ mới đi trình với cha quản lý và tìm chìa khóa để mở, nhưng không được, bên trong chốt hết rồi. Cửa trước cũng vậy, cửa sau cũng vậy. Rồi bắc thang mà leo lên nhìn và thấy thầy nằm khum mình xuống đè ở cái cửa trước. Nhìn cái đó thì tôi cứ nghĩ là chắc chưa chết đâu. Và khi mà đập cái cửa, thò tay vào để mở được chốt vào thì thưa anh chị em, chết mất rồi. Chết lâu rồi, kiến bò đầy hết. Đập cái đầu xuống dưới đất, chắc là đi toilet ra chăng. Và bà bếp thì hôm nay á, bà mới tiết lộ với tôi một điều. Hồi tối khoảng chừng 10 giờ có nghe trong phòng thầy Phước có một tiếng rên lớn lắm, thì chắc chết lúc đó, té xuống. Rên một tiếng thôi. Các ông cha trong nhà dòng thì nói là mới chết sáng nay, nhưng tôi nghĩ chết lâu, bởi vì máu đã đông rồi. Máu đầy ở dưới cái nền nhà và trên người của thầy. Thầy thì suốt ngày chỉ ra ngoài phòng mới bận áo, bận quần, còn ở trong phòng thì chỉ bận cái quần đùi thôi, ở trần bận quần đùi. Chết mà cũng không có quần áo nữa. Thưa anh chị em, tôi đi vào tôi thấy cái cảnh đó. Trưa nay tôi ăn cơm không có được, nằm khum như thế này. Mà khi lật ngửa ra thì tay cứng hết rồi, và cái mặt thì tím lại, lỗ mũi thì nó trịch xuống. Tôi nghĩ rằng thầy chết vì ngộp thở. Khi mà té xuống, đầu đập xuống dưới đất, nó choáng rồi và vô phương cục cửa được. Và bây giờ thì mũi nó áp sát trên nền gạch, nó xẹp lép vô vậy. Tôi nghĩ chết vì ngộp thở. Nhìn không ra con người, thưa anh chị em. Tôi thì sợ người chết lắm. Mà chẳng lẽ anh em của mình chết, mà chẳng lẽ mình trốn thì sao? Tôi cũng vô tham gia để lau cho thầy, khiêng thầy lên giường. Không biết là trước khi chết đó, thầy có ăn năn tội chết lành hay không? Tôi cứ đứng tôi nhìn thầy, tôi không biết thầy có được cứu độ hay không. Chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà thưa anh chị em, thầy đang giảng tĩnh tâm, đang đọc lời Chúa, đang cầu nguyện với những người thầy giảng tĩnh tâm. Tôi nghĩ rằng chính thầy cũng đã tĩnh tâm trước khi thầy giã từ cuộc đời. Ơn cứu độ sẽ đến cho những người nào biết ăn năn, biết quay về với Chúa. Nhưng mà cái điều mà để tôi nói với anh chị em hôm nay đó là gì? Thân phận của chúng ta ngắn ngủi lắm, mong manh và bất toàn lắm. Chỉ một cái cú vấp thôi, đập đầu xuống đất, giã từ cuộc đời, không một lời trăn trối. Bây giờ sống thì thấy hồng hào như thế này đó, mà thưa anh chị em, tắt hơi chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhìn không ra một con người. Vậy thì thưa anh chị em, tại sao chúng ta cứ bám vào mãi cái cuộc đời ngắn ngủi này? Những cái chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử nhắc cho chúng ta hãy làm một cái gì cho mai sau. Còn nếu chúng ta cứ bám cuộc đời ngắn ngủi này thì chết là một sự chấm hết và một sự vô phúc. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc thầy sẽ được cứu. Cái cuộc đời của thầy, thưa anh chị em, nhìn cái bên ngoài không thấy sốt sắng đạo đức gì cả. Nhưng mà đừng có đánh giá cái bên ngoài. Thực sự thì trong nhà dòng, trong cái tu viện mấy thôn của chúng tôi, anh em ở trong nhà dòng không có thương thầy mấy. Khổ lắm, sống đời tu không có sướng đâu. Nhưng mà tôi rơi nước mắt và cảm động khi tôi dẹp cái giường của thầy. Trên đầu giường của thầy có 5 tràng chuỗi măng côi. Lớn bé có 5 tràng chuỗi măng côi. Thưa anh chị em, thầy cũng yêu Đức Mẹ đó chứ. Bây giờ có yêu Đức Mẹ mới để những tràng chuỗi măng côi trên đầu giường của mình, để mỗi khi đêm về nhớ tới mẹ, người mẹ hiền, người mẹ yêu, nhất là người mẹ muốn cứu rỗi, muốn giúp chúng ta chạm đến với ơn cứu rỗi. Những tràng chữ măng côi trên giường của ông thầy vắng số xin thưa anh chị em, chắc chắn là một cái nhịp cầu để Chúa đưa linh hồn của những người bất hạnh qua bàn tay của Đức Mẹ. Anh chị em thân mến, Trịnh Công Sơn ông nói hay lắm. Cuộc sống con người có hai điều phải quan tâm. Thứ nhất là thân phận, thứ hai là tình yêu. Thân phận thì giới hạn, tình yêu thì vô hạn. Chúng ta được Chúa ban cho một khối tình bằng một trái tim. Thưa anh chị em, làm sao cái cuộc đời của chúng ta phải được nhúng, được dìm vào trong tình yêu vô biên của chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Có như vậy chúng ta mới được giải thoát, có như vậy chúng ta mới thực sự tìm được một cái hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của chúng ta. Muốn được dìm vào trong cái đấy tình vô biên của Thiên Chúa thì thưa anh chị em hãy đến với Đức Mẹ thôi. Đức Mẹ, trong cuộc đời của Đức Mẹ luôn luôn được dìm trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Với lời truyền tin của sứ thần, tôi nhắc lại với anh chị em đó, kính chào bà là đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng dưới bà, Thiên Chúa Cha. Thánh Thần sẽ rợp bóng trên bà, ngôi ba, và bà sẽ cưu mang và sinh hạ một người con trai, ngôi hai, Đức Giêsu. Lạy Mẹ Maria, đời của mẹ được dìm trong ân sủng, trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Do đó đời của mẹ nhìn thấy bên ngoài mẹ không có phúc, nhưng mẹ là đấng đầy ân phúc, bởi vì mẹ đã chiếm hữu được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời của chính mẹ. Xin giúp cho chúng con bắt chước mẹ, hãy để cho cuộc đời của chúng con được dìm trong màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi khi chúng con tuyên xưng niềm tin, mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là chúng con đang để cho chính Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và chiếm hữu. Amen.